Thưa quý thính giả và các bạn, vào giờ phút này đúng 30 năm trước, trong vỏn vẹn một đêm, trong tiếng hô vang không còn bức tường, người thì đi bộ, kẻ đi xe cùng vượt qua đường biên giới. Lần đầu tiên sau 28 năm bị chia cắt, dân Đông và Tây ở cùng một thành phố lại được tương phùng. Đêm 19 tháng 11 năm 1989, bức tường Berlin bị khai tử, cùng một bức tường mà chính quyền ở Đông Đức thì gọi đấy là tường thành chống quân phát xít, còn ở phía bên Tây thành phố, người ta gọi đó là bức tường ô nhục. Sau Thế chiến thứ hai, nước Đức đã bị chia đôi, Cộng hòa Liên bang Đức chính thức được thành lập ngày 23 tháng 5 năm 1949, thủ đô đặt tại thành phố Bonn. Chưa đầy nửa năm sau thì đến lượt Cộng hòa Dân chủ Đức được khai sinh với thủ đô là Đông Berlin. Cả hai quốc gia này cùng lao vào công việc tái thiết sau chiến tranh. Berlin đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Phía Tây Đức thì đứng hẳn về phía Tây Âu và Mỹ. Tây Berlin chơi vơi trong một quốc gia cộng sản. Chênh lệch về mức độ phát triển đã đẩy hàng triệu người dân Đông Đức từ bỏ quốc gia cộng sản này. Đông Đức lâm vào tình trạng thiếu hụt lao động để tái thiết đất nước. Và trong bối cảnh đó, chính quyền Berlin đã bí mật có kế hoạch phong tỏa Tây Berlin bằng một bức tường. Tất cả bắt đầu được thực hiện trong đêm 12 rạng sáng 13 tháng 6 năm 1961. Ban đầu, tường được dựng một cách sơ sài với hàng rào kẽm gai, với gạch đá, xi măng, trước khi trở thành một bức tường thành kiên cố dài 155 cây số, cao 3,5 mét. Thêm vào đó là hơn 300 tháp canh gác để phong tỏa toàn bộ khu vực phía tây của thành phố Berlin với phần còn lại của nước Cộng hòa Dân chủ Đức. Chung quanh chân tường là cả một hệ thống báo động và lũy hào để ngăn ngừa mọi âm mưu đào thoát vượt biên sang thế giới tự do. Thế nhưng rồi tất cả đã kết thúc vào một đêm tháng 11 năm 1989, để rồi chỉ 11 tháng sau đó thì Cộng hòa Dân chủ Đức bị xóa tên khi nước Đức thống nhất. Trả lời đài RFI Việt ngữ, nhà báo Lê Mạnh Hùng, người từng sống cả tại Bonn và nhất là tại thủ đô Berlin kể từ ngày nước Đức thống nhất, trước hết nhắc lại bối cảnh lịch sử của những ngày đầu tháng 11 năm 1989.
Cách đây 30 năm, tối ngày 4 tháng 10 năm 1989, tại quảng trường Alexanderplatz, trung tâm Berlin, đã diễn ra lần đầu tiên một cuộc biểu tình rất là lớn của hơn 200.000 người tham gia. Cuộc biểu tình này mặc dù là có sự đồng ý của nhà nước Cộng hòa Dân chủ Đức thời đó, nhưng mà không phải do các tổ chức của nhà nước tổ chức mà do quần chúng tự phát. Thì đó là một lần đầu tiên có một cuộc biểu tình lớn như thế, mà cuộc biểu tình đó nó cũng là tiếp nối của một chuỗi các cuộc biểu tình đã từng diễn ra ở các thành phố như là Leipzig, Dresden, và cái phong trào nổi dậy của dân chúng Cộng hòa Dân chủ Đức trước kia. Nó đã dẫn tới cuộc biểu tình lớn tại quảng trường Alexanderplatz như thế. Và tại cuộc biểu tình đó thì rất nhiều các diễn giả đã lên trên sân khấu, đã mạnh mẽ đưa ra những cái lời đòi hỏi tự do, dân chủ. Và lần đầu tiên những tiếng hô là Wir sind das Volk đã vang dội trên khắp quảng trường. Thì qua đó mới thấy là khi mà cái cơn sóng, cơn lốc, cơn bão đã nổi lên rồi thì không có gì có thể thay đổi được.
Và cũng chính quảng trường Alexanderplatz này được chọn là cái địa điểm đầu tiên cử hành tuần lễ kỷ niệm 30 năm bức tường Berlin sụp đổ.
Tại cái buổi meeting kỷ niệm lớn trên quảng trường Alexanderplatz kỷ niệm những sự kiện cách đây 30 năm đã diễn ra đó, thì ông thị trưởng Müller của đảng SPD có nhắc đến những cái thành tựu, những cái gì mà người dân Berlin trước kia đã chứng minh về mình. Ông nói rằng là đó là một phong trào đấu tranh cho dân chủ và tự do, và nó nói lên cái suy nghĩ và cái sức mạnh của người dân Berlin khi muốn tự định đoạt đến số phận của mình. Nhưng đồng thời ông cũng chỉ trích đảng AfD hiện giờ là đã lạm dụng cái khẩu hiệu Wir sind das Volk, tức là chúng tôi là nhân dân. Thì cái khẩu hiệu đó trước kia đã dùng cho một mục đích rất lành mạnh, là đòi tự do, dân chủ và đòi thống nhất nước Đức. Nhưng ngày nay thì cái đảng cực hữu AfD lại sử dụng cái khẩu hiệu đó để cho những mục đích mà nó không phù hợp với cái nguyện vọng của nhiều người. Đó là bài ngoại, đó là kỳ thị, đó là chia rẽ dân tộc.
Nhìn lại một quãng đường dài 30 năm, bức tường Berlin năm nào vẫn còn tồn tại trong tâm khảm của một phần dân Đức, cho dù chênh lệch về kinh tế, về cái mức sống của người dân tại hai nước Đông và Tây Đức xưa kia đã được thu hẹp lại đáng kể.
Listening to the wind of change.
Thưa nhà báo Lê Mạnh Hùng, trong gần 160 cây số của bức tường Berlin năm nào, nay chỉ còn lại ít vết tích qua cái bộ mặt của thành phố. Ba thập niên đã trôi qua với nhiều những cái nỗ lực của chính quyền để mà thu hẹp cách biệt giữa Đông với Tây, nhưng chắc hẳn vẫn còn đọng lại những cái khác biệt giữa người dân Đông và Tây Đức chứ ạ?
Tôi có thể nói là nếu là khách du lịch tới thăm Berlin bây giờ cũng tương đối không dễ dàng khi mà nhận biết đâu là Đông Đức, đâu là Tây Đức, đâu là Đông Berlin, Tây Berlin. Tôi từng làm việc với các đồng nghiệp người Đông Đức cũ và làm việc với các đồng nghiệp Tây Đức cũ, tôi thấy rõ là trong cái cung cách ứng xử của mọi người với nhau nó vẫn còn có một chút khác biệt. Đành rằng bây giờ thế hệ trẻ bây giờ chiếm số đông rồi, nhưng ở thế hệ lớn đã từng trải qua ngày xưa ấy, thì họ vẫn sót lại những thói quen. Có thể qua cách ăn mặc, qua đầu tóc, qua cách ứng xử, cách đối thoại. Ấn tượng của tôi là gì? Người của Tây Đức, họ Tây Berlin, họ vẫn có phần tự tin, cởi mở hơn khi tiếp xúc với người đối diện. Thế còn người bên Đông thì họ vẫn có một chút gì đó khép kín hơn. Và đặc biệt là cái sự làm việc chung với nhau ấy, thì nó vẫn có sự khác biệt một chút. Có lẽ tôi cho là những năm tháng xưa kia, thời Đông Đức, một cái xã hội khép kín, một cái xã hội mà người với người là kiểm soát lẫn nhau, và cái sự tin tưởng lẫn nhau luôn luôn là một dấu hỏi lớn, nó ảnh hưởng rất nặng. Mà điều này tôi nghĩ là phải trả giá đến cả một thế hệ. Đấy. Thế còn thế hệ thứ hai bây giờ thì khác nhiều rồi. Thế nhưng mà về cơ bản thì họ đã hòa nhập với nhau thành một. Người Đức họ vẫn nói một câu là bức tường trong đầu người dân Đức vẫn còn, nhưng tôi nghĩ là nó không còn quá tệ như ngày xưa.
Một số người Đông Đức cũ đó, họ không hài lòng với cái việc thống nhất đất nước, và theo một cái cuộc thăm dò được báo chí quốc tế nói đến nhiều, vẫn có tới khoảng 57% dân Đông Đức cũ cho rằng họ bị đối xử như những công dân hạng hai. Ông nghĩ thế nào về cái điều ấy?
Cái này tôi muốn mượn cái lời tâm sự của bà Angela Merkel, thủ tướng Đức. Bà nói chính bà là người Đông Đức ngày xưa, lần đầu tiên bà bước chân sang bên Tây Berlin, bà ấy choáng ngợp bởi nhà cửa bên Tây Berlin màu sắc tươi tắn, xe cộ bóng loáng, đẹp đẽ. Và đúng thế thật. Thế thì với thời gian bây giờ cũng thế, các tòa nhà kiến trúc bên Đông Berlin cũng đã được thay đổi rất nhiều. Người ta đã bọc thêm, người ta đã sơn quét, người ta đã sửa sang lại, xây mới thêm rất nhiều tòa nhà mới hiện đại, các trung tâm mua bán. Đấy là cái kết quả của 30 năm cố gắng tạo dựng, xây dựng lại Đông Berlin, cũng như là để cho Đông và Tây nó bớt đi cái sự khác biệt. Xưa kia thì chính phủ của Tây Đức nằm ở Bonn, thì họ đã rất nhanh chóng quyết định là đưa về Berlin. Và như chúng ta thấy là trong các cơ quan đầu não của trung ương địa phương bây giờ cũng thế, cái sự góp mặt của những người dân Đông Đức là rất là nhiều. Chủ tịch Quốc hội cũng đã từng là người Đông Đức, rồi là Thủ tướng cũng là người Đông Đức, rồi là Chủ tịch Đảng CDU, Đảng Tờ Dân Chủ Tự Do cũng là người Đông Đức, bà Angela Merkel, vân vân và vân vân. Tất cả cái đó rõ ràng nó có tác dụng không nhỏ, làm cho cái trong suy nghĩ, trong tình cảm của những người Đông Đức cảm giác bị thua thiệt nó cũng bớt đi rất nhiều.
RFI tiếng Việt xin thành thật cảm ơn nhà báo Lê Mạnh Hùng. 30 năm trước, bức tường Berlin sụp đổ trong lúc có không ít người Việt đang lao động hoặc là đang tu nghiệp tại Cộng hòa Dân chủ Đức. Năm 1989, ông Xuân đang theo học nghề ở Đông Đức và ông đã kể lại cái tâm trạng bồn chồn trước sự kiện lịch sử này.
Khi bức tường Berlin sụp đổ thì bên Tây Đức tiếp tục đảm nhiệm cái hợp đồng giữa Cộng hòa Dân chủ Đức với Việt Nam ngày xưa và tiếp tục đào tạo những học sinh sinh viên của Việt Nam cho đến hết. Mà không những đào tạo đến hết cái chương trình đó, ngoài ra họ còn bổ sung thêm một cái chương trình đào tạo riêng, tiếng Đức gọi là Fortbildung á. Ngay từ cái buổi đầu thì cũng có những cái nỗi lo lắng, không biết rằng là sau lúc mình học xong rồi á thì có được phép ở lại hay không, thực sự là lo.
Thưa khi đó một số người Việt mình đã tìm cách chạy sang phía Tây Berlin với cái hy vọng là họ sẽ được ở lại tại một quốc gia tư bản. Thế nhưng mà riêng ông thì đã chọn ở lại Đông Đức. Vì sao vậy ạ?
Vào cái thời điểm đó thì bản thân anh á, thì anh có một cái chẩn đoán là sớm muộn là nước Đức sẽ thống nhất Nhưng mà một số người bạn thì họ lại nghĩ rằng chưa hẳn được thống nhất. Chính vì vậy họ là quyết định vượt biên, tức là vượt cái bức tường đó. Thứ hai nữa là vì anh đang còn theo học thì anh muốn cái cuộc đời của anh phải có một cái học cho nó một trọn vẹn, ít nhất phải có một cái bằng cấp gì đó.
Kết thúc câu chuyện với ông Xuân, chúng tôi mới được biết ông là Nguyễn Đình Xuân, Chủ tịch Hiệp hội Đồng hương Hà Tĩnh tại Berlin. Riêng với thế hệ trẻ người Việt sinh ra và lớn lên tại Đức thời hậu bức tường Berlin thì các bạn trẻ bằng lòng là được sống tại một quốc gia thống nhất, như là bạn Hà Giang, 19 tuổi thuộc thế hệ 2 đã tâm sự với RFI.
Tại nhà trường thì chúng em được học về sự hình thành của hai nước Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa Dân chủ Đức, về bức tường, về một thành phố, một đất nước đã bị chia cắt. Thế rồi chúng em xem phim, nhất là những bộ phim tài liệu. Chúng em được giải thích là sau Thế chiến thứ hai, nước Đức bại trận, bị các bên thắng cuộc chia ra thành hai khối Đông và Tây. Thành phố Berlin nằm trong lĩnh vực thuộc về Đông Đức, nhưng cũng bị chia ra. Kế tới là hai nhà nước đã phát triển theo hai hướng khác nhau, một bên theo chủ nghĩa tư bản, còn một bên kia là nước Cộng sản. Và cũng sách vở nhà trường dạy rằng nước Cộng hòa Dân chủ Đức đã tìm cách chống phá Tây Berlin như thế nào nhờ vào sức mạnh của mật vụ Đông Đức Stasi. Nhưng đó là thời kỳ em chỉ được biết qua sách vở. Bây giờ nước Đức đã thống nhất, đây là cơ hội mở ra tương lai tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Và em rất vui mừng là chuyện đó đã qua.
Chỉ hơi tiếc một điều là chúng tôi đã gặp được khá nhiều các nhân chứng từng sống tại Đông Đức hay tại Đông Berlin, thậm chí có người đã trực tiếp tham gia vào cái đêm lịch sử ấy, nhưng hầu hết đều đã khéo léo từ chối trả lời khi thấy chúng tôi đưa máy ghi âm và giới thiệu là của đài RFI.